Bây giờ có một cái pháp trong Phật giáo, đó là thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là một cái pháp vô cùng quan trọng để mình thấy ra đâu là sinh tử luân hồi, đâu là giác ngộ giải thoát. Cái thập nhị nhân duyên đó được người ta giải thích theo cái nghĩa là một cái người từ trong kiếp quá khứ do vô minh mà hành, cho nên bây giờ sinh ra cái thức tái sinh, rồi mới tạo thành một cái bầu thai, trong đó có danh sắc, rồi sinh rồi dần dần cái bầu thai đó là mới ra mắt tài mũi lưỡi thân ý, cho nên là lục nhập. Rồi lục nhập thì mới tiếp xúc với cái sắc thanh hương vị xúc bên ngoài, cho nên gọi là xúc. Rồi đến thọ, đến ái, đến thụ thì mới các vị thấy rồi nè. Rồi tạo tác, và cái chính cái tạo tác đó tạo ra thành sinh tử. Thì đó là mình nói tạo tác, cho nên nó là sau khi chết rồi mà sinh, tái sinh, rồi sinh rồi chết, rồi sinh rồi chết, rồi cứ như vậy đó. Cho nên là người ta nói cái thập nhị nhân duyên là để nói về cái luân hồi sinh tử. Nhưng thực ra luân hồi sinh tử nó không phải là cái chuyện mà mình biết cái kiếp sau mình có hay không, là chuyện đó mình chưa biết, chuyện đó vẫn còn là tưởng tượng. Còn kiếp trước mình có không mình chưa biết, cứ coi như là tưởng tượng đi. Cho nên đó, cái đó mình chưa cần nói đến. Thập nhị nhân duyên thực ra là một cái hoàn toàn hiện thực, tức là mình có thể thấy nó ra nó, và toàn bộ sinh hoạt của mình luôn luôn là nằm trong thập nhị nhân duyên, không chạy đâu thoát khỏi cái nhập thập nhị nhân duyên cả. Bây giờ thầy nói trên cái thực để các vị thấy là vô minh hành là gì. Vô minh nó là thế này. Bây giờ giả sử như bây giờ thầy đang đi lui đi tới như thế này, nhưng mà đi với trong một cái tình trạng si mê, không biết mình, thì như là vậy là vô minh, không? Vô minh, cho nên này, lúc đó mà thầy mới là đạp phải một cái gì đó làm cái chân đau. Trong cái tình trạng mà mình mê mờ đó, mình đạp phải một cái gì đó mình đau, thì chính trong tình trạng mê mờ đó liền phản ứng lên, liền tạo ra một chuỗi phản ứng. Thật ra cái chuỗi phản ứng nó rất nhanh. Vô minh hành thực ra trong thực hiện tại là như thế này. Bây giờ cái thân tâm của mình ở đây, nói cho dễ hiểu đi. Cái biết của mình đây là thức. Cái thức đó nó đang kết hợp với cái thân này gọi là danh sắc. Mà trong danh sắc mà cụ thể ra đó là nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Cho nên gọi là lục nhập. Thì mặc dù mình kê ra mấy cái khâu này thôi như vậy, nhưng mà trên thực tế đó thì như thế này: nếu như trong cái tình trạng hiện tại của cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này mà ở trong tình trạng là mê mờ, thiếu sáng suốt, không biết mình, tức là cái tâm mình nó đang tưởng tượng ở đâu mà làm sao mình đang biết mình là cái gì, phải không? Mình không biết mình cái gì, cho nên mới là đi trong lúc đang nghĩ chuyện gì mình đụng vô cái cột một cái nên mới u đầu, phải không? Nói cho dễ hiểu là khi mà mình cái thân này đang gồm có thức, tức là cái biết, thực ra là trong này vẫn đang có cái biết đó là tâm kết hợp cộng với cái thân này là sắc, gọi là danh sắc. Nếu mà mình chung thì mình thấy là danh sắc thôi. Nhưng khi cụ thể tay đụng vô đây, tức là thân tiếp xúc với vật thể, thân tiếp xúc với vật thể, tức là trong lục nhập này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, gọi là lục nhập. Thế khi thân tiếp xúc đó là thân nhập, khi mắt thấy sắc đó là nhãn nhập, khi tai nghe âm thanh đó là nhĩ nhập, cộng sáu cái nhập đó lại thành là lục nhập. Vậy thì bây giờ này mình đứng đây thôi á, nếu giả sử như không có cái gì hết trơn xảy ra đó, thì mình đứng đây thôi á thì chỉ có danh sắc thôi, phải không? Nhưng mà khi có một âm thanh khởi lên thì đó nhĩ nhập mới hoạt động, cho nên một trong cái nhập đó là hoạt động. Nhưng mà cái lỗ tai nó không hoạt động một mình, bởi vì cái lỗ tai á là nó kèm theo với cái thân, cho nên á cái nhĩ thức á thì nó không biết đau. Nhưng một cái âm thanh lớn mà làm cho mình đau đó thì đó là thân thức. Có các vị có nghe, có theo kịp không? Bởi vì cái này nó hơi vi tế một chút xíu đó. Cái đó là thân thức đó. Thì như vậy á, là hoặc là con mắt mình chỉ thấy thôi, chứ cái thấy đó nó không biết đau, Nhưng mà khi mà mình một cái ánh sáng quá quá lớn làm cho mình chói mắt, làm cho mình đau mắt, thì cái đau mắt đó là thân thức. Tức là ở nơi con mắt á, là nó có cái phần thân, mà cái phần thân đó mới biết đau, còn cái phần mà thấy là không biết đau. Cái thấy thì không biết đau, nhưng mà cái xúc chạm của cái thân á, biết đau. Cho nên á, cái lục nhập này á, là có khi nó tương tác với nhau, giữa cái nhập này với cái nhập kia nó cộng tác với nhau để mà nó nhận thức. Thì cái đó gọi là lục nhập. Thì cái lục nhập khi đặt cái lục nhập tức là mắt tai mũi lưỡi thân, hồi nãy thầy nói đó, có âm thanh thì nhĩ nhập, có hình sắc thì nhãn nhập. Như vậy á, đã có lục nhập thì có xúc. Xúc này là xúc với gì? Xúc với là sắc thân hương vị xúc pháp. Thành ra đúng ra xúc này là phải lục xúc, lục nhập thì phải lục xúc luôn, đó, nó mới đúng. Chứ không phải nói xúc không, nhưng mà phải nói lục xúc. Thì khi xúc á, thì hồi nãy mình đã nói rồi, khi xúc á, thì có thọ, tức là có cái cảm giác, hoặc là mình xúc chạm mà mình thấy dễ chịu, hoặc là mình xúc chạm mình thấy khó chịu, hoặc là thấy không dễ chịu, không khó chịu, trung bình, thì cái đó là thọ. Nhưng mà cái thọ đó thì sinh ái. Ái là gì? Phi hữu ái, hữu ái và dục ái. Tức là khi mình tiếp xúc với cái vật đó thì nó hoặc là có một trong ba cái ái đó phát sinh ra, mà ái phát sinh ra. Nhưng mà cái ái này đó, nếu mà giả sử như thế này, mình thấy một cái gì đó mình thích làm rồi thôi, hoàn toàn chấm dứt thì cũng đâu có sao. Nhưng mà cái thích này đó, nó lặp đi lặp lại và nó trở thành ra là bám víu, dính dính mắc, cho nên đó, nó gọi là thủ. Nếu mình gặp ai đó mà giả sử như ai nói cái gì mình ghét một cái xong rồi thôi thì đâu có sao, vẫn chưa sao. Nhưng mà cái ghét đó nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại và nó gia tăng như hồi nãy đó, tức là nó cái tưởng tượng nó gia tăng thêm, cho nên nó bồi bồi một hồi đó, thì nó lại là nó trở thành ra là thụ, tức là thử dính mắc, dính mắc bám víu kiên cố. Khi mà nó bám víu rồi đó thì lúc đó nó mới là nó trở thành một sức mạnh, nó trở thành một sức mạnh để mà tạo tác. Tức là nếu mà mình thấy một cái vật, giả sử như mình đi trong cái vườn hoa, mình ngắm một cái vườn hoa, mình thấy cái hoa này đẹp, mấy cái hoa này đẹp, xong rồi mình đi về nhà thôi, đâu có gì đó. Nhưng mà là mình thấy cái thích cái hoa này nó thích quá đi, mình quá thích đi, quá thích đi rồi á, tức là cái thích là ái, mà quá thích đi là thành thụ. Cho nên đừng lẽ ăn cắp một cái đem về. Đừng lẽ lấy cắt cái hoa hoặc là ngắt cái hoa đem về, thì lúc đó đó là hữu. Hữu tức là tạo nghiệp, tạo tác, hành động. Nhưng trong cái chữ hữu này á, nó có một cái nghĩa, có một cái nghĩa rất là hay. Đó là cái nghĩa là tạo tác để trở thành. Cái ái đó là muốn trở thành, còn cái hữu là tạo tác để trở thành. Nhớ nhớ cái từ đó cho kỹ. Mà đã trở thành tức là có sinh có tử, phải không? Sinh tử này chính là sinh tử luân hồi. Vậy thì nếu khi mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp, phát sinh ra thọ khổ, thọ lạc, thọ xả gì đó, mà mình ở trong tình trạng vô minh, không sáng suốt đối với cái xúc thọ đó, cho nên lúc đó ái mới khởi lên. Nếu người nào mà ngang khâu thọ này mà niệm lục nhập lục xúc, nếu niệm ngang đó gọi là niệm thân. Nếu cái người niệm thân tức là sao? Tức là mình sáng suốt thấy rõ được thân trong cái khâu mà tiếp xúc này, mình thấy rõ rồi, đến khi phát sinh ra thọ mình là thấy rõ thọ, thì đó là niệm thọ. Nếu mà người niệm thân niệm thọ thì sẽ không có ái thụ hữu phát sinh, nghĩa là không có tạo tác ra luân hồi sinh tử. Tức là mặc dù mình ngồi đây lục nhập vẫn có, tức là có mắt tai mũi lưỡi thân ý, và mình cũng vẫn tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, nhưng mà khi tiếp xúc đó mình hoàn toàn sáng suốt chứ không phải là vô minh, thì mình sẽ không có ái thụ và hữu. Còn nếu vô minh thì liền phát sinh ái thụ hữu, cho nên sinh ra hành. Do đó vô minh sinh hành. Mà đã hành rồi thì là luân hồi sinh tử. Cái sinh tử này chính là luân hồi sinh tử. Khi mình luân hồi sinh tử có nghĩa là mình trở lại với một cái danh sách lục nhập xúc thọ trở lại. Luân hồi là vậy đó. Luân hồi là thế này này. Bây giờ sau khi mình tiếp xúc với một người, cái người ta chửi mình, người ta chửi mình đó, thì mình mới là khi người ta chửi đó, tức là nhị nhập tiếp xúc với âm thanh đó và cảm nhận khó chịu, và lúc đó bị vô minh chi phối, cho nên mình mới nổi tức lên, đó là ái không, ái thủ, và mình đánh nhau với người đó. Hay là ít nhất hoặc là mình hành động bằng cách mình đánh họ, hoặc là mình chửi họ là lời nói, hoặc là ý nghĩ, tức là mình nghĩ xấu về họ, tức là thân khẩu ý. Thân khẩu ý này tạo ra nghiệp. Bây giờ khi mà đã tạo ra nghiệp rồi đó, bây giờ cái mà mắt tai mũi lưỡi thân ý lúc đó đó, nó không còn như cái mắt tai mũi lưỡi thân ý lúc đầu nữa, mà mắt tai mũi lưỡi thân ý cộng thêm với cái mà ái thụ hữu đã thực hiện ha. Lúc đó là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này này cộng thêm với cái ái thụ hữu mình vừa thực hiện, cho nên á lúc đó đó, tại sao gọi là luân hồi sinh tử, là bởi vì thế này, cái mà mắt tai mũi lưỡi thân ý đó đó bây giờ đã là tái sinh ra thành một cái người khác rồi. Khi kia cái người kia là chưa có đánh nhau, chưa có sân hận, chưa có chửi mắng gì cả. Còn bây giờ cái người mới này đó là tái sinh thành ra một cái người mà có cộng thêm với là đánh nhau. Bên nội dung là có cái đánh nhau, có nỗi giận, có sân hận gì bên trong á. Tức là nó hôm qua đó có ai hỏi, có người nào hỏi nói là cái vô thức đó, trong khối vô thức á. Thì cái nghiệp này nó đã đưa vào trong cái khối vô thức đó, làm cho bây giờ không phải là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân đơn vị xúc pháp nữa, mà là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân đơn vị xúc pháp cộng với cái sân hận và cái nghiệp đánh người ta, đại khái như vậy, tức là ở bên trong đó. Như vậy bây giờ nó trở thành một con người khác. Ví dụ như khi con người mà lúc đầu là A, thì bây giờ con người thứ hai là A1, rồi cứ như vậy nó trở thành A2, A3, A4, cho nên gọi là sinh tử luân hồi. Luân hồi tức là cũng trở lại cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này, nhưng mà nó lại cộng thêm cái nghiệp của mình vào đó. Nhưng bây giờ thầy sẽ nói gọn lại hơn nữa, bỏ cái này đi, nói lại gọn hơn một chút nữa. Tại vì khi Đức Phật ngài nói cho nó hết cái khâu đó thôi, để cho nó ra rõ ràng. Một khi một cái người mà người ta chiêm nghiệm thì người ta thấy rõ ra từng khâu như vậy. Nhưng bây giờ để cho dễ hiểu thì thầy nói tóm lại thôi. Vô minh, cái chữ hữu đó có nghĩa là trở thành. Luân hồi sinh tử thì nó cộng thêm với là sầu, bi, khổ, ưu, não, mà người ta nói gọn là phiền não. Phiền não khổ đau. Nói tóm lại là thế này, nếu bây giờ mình đang vô minh, tức là mình không biết rõ, không biết mình, thì một tác động nào đến mình dễ sinh ra tham sân, phải không? Đúng không? Khi mình không tự biết mình, khi mình không rõ ràng là mình đang làm gì, tâm mình như thế nào, thì có một cái tác động nào đến là chỉ có tham sân khởi lên, chứ không có ai khởi lên được hết rồi, phải không? Tham sân khởi lên, cho nên nó là ấy. Thầy dùng từ một chút dễ hiểu nhất, đó là không biết mà muốn. Ví dụ như bây giờ ông thầy á, ông dạy học trò, mà cái học trò nó lười biếng, cho ông thầy ông la, ông la rầy, hoặc là ông mới đưa bài tập vô cho cái người học trò học dốt đó nhiều hơn, để cho nó làm cho nhiều, để nó giỏi thôi. Nhưng mà cái người đó vì không biết như vậy, không biết đó là ông thầy ông muốn giúp cho mình học giỏi, đó vô minh là vậy nè, mà lại là muốn là không học bài đó. Không muốn học bài đó là sân. Muốn đi chơi là tham. Muốn đi chơi, không muốn học bài đó. Tức là bởi vì cái người học trò đó không biết là mình, không biết rõ rằng là cái bài mà ta đưa tới nhiều đó là để cho mình giỏi hơn. mà đi chơi đó là có hại, vì không biết cho nên đi, thích đi chơi thích bỏ cái bài đó đi. Cho nên là không biết mà muốn, khổ một cái nỗi là hầu hết những cái muốn của mình lại phát xuất từ không biết.
Thôi chán.
Hầu hết những cái muốn của mình là phát xuất từ không biết, tưởng tượng ra rồi mới thích đó thôi. Chứ còn đâu có biết là thực sự đâu có biết là sao đó, tưởng tượng ra mà thích là nhiều hơn à. Nhưng mà cái chữ ái này đó, ái nói cho dễ hiểu đó là muốn trở thành, ái là muốn trở thành, còn hữu là tạo tác để trở thành. Khi mình muốn một cái gì, thí dụ như mình muốn đi chơi thì mình đã tìm cách để đi chơi à, phải không? Mình muốn đứng đầu lớp thì mình học bài thiệt nhiều. Nói chung là mình muốn, thì khi đó mình mới làm để trở thành cái mục đích mình muốn. Muốn tức là đặt ra một mục đích để mình tới, và tạo tác để đạt tới cái mục đích đó. Thì khi mình muốn, nếu mình biết thì cái mục đích mà mình muốn đó là đúng. Nếu cái mục đích mình muốn mà đúng đó, mà mình làm đó, thì mình cứ việc làm thôi, chứ đâu cần gì đâu. Phải tạm mình biết rồi, mình biết cho nên mình chỉ việc cứ làm thôi. Do đó khi làm đó mình vẫn tròn vẹn với thực tại. À, khi làm mình vẫn tròn vẹn với thực tại, bởi vì mình biết cái quy trình này nó rõ ràng rồi, thì mình đâu cần gì mà phải để cho tương lai chi phối, thì mình cứ việc làm thôi. Thí dụ như bây giờ mình xây dựng cái nhà này, thì cái ông kỹ sư ông biết rõ cái nhà này xây dựng là bao nhiêu xi măng, bao nhiêu sắt, bao nhiêu này kia, rồi bây giờ mình xây ra làm sao sao, thì ông biết rõ là 3 tháng làm xong. Thì bây giờ ông chăm chú vào để mà xây từng viên gạch, để mà đúc cái cột lên, thì lúc đó ông chỉ cần tròn vẹn với hiện tại để ông làm thôi, chứ đâu cần nghĩ gì tới cái chuyện tương lai. Nhưng mà mình không biết mà mình lại muốn làm để trở thành, thì là trở thành cái gì? Trở thành cái mình tưởng tượng, nói gì nữa, bởi vì không biết mà à, cho nên vô minh là không biết sự thật à, vì do không biết sự thật cho nên đó mình mới làm muốn tạo tác. Nhưng mà cái muốn tạo tác đó là cái muốn sai lầm, chứ không phải là không muốn. Nếu mà mình biết rõ ràng thì muốn càng nhiều càng tốt. Nếu mình biết mọi chuyện rõ ràng thì muốn là càng tốt, phải không? Thí dụ như bây giờ bạn đến chơi mà mình biết nấu ăn à, thế thì mình nấu ăn cho bạn ăn là càng tốt, chứ đâu có sao đâu. Tại vì cái chuyện đó mình biết, chứ không phải là không biết. Cho nên nếu mình biết thì muốn không phải là ái dục. Khi mình biết rõ thì muốn không phải là ái dục. Chứ không phải là cái muốn nào cũng là ái dục. Mà ái dục chỉ khi nào mà cái muốn đó phát xuất từ cái vô minh, không biết rõ sự thật. Không biết rõ sự thật mà vẫn ham muốn thì đó mới thực sự là tham. Chứ còn muốn thì vẫn được. Ví dụ giờ mình muốn xây dựng xã hội cho tốt, hay là mình muốn làm cái gì đó thì vẫn, nếu mà cái muốn đó là trên cơ sở đúng đàng hoàng á, chứ còn nếu mình tưởng tượng mà muốn thì vẫn cứ sai. Tức là không biết mà muốn thì vẫn là cứ sai. Mà muốn thì tạo tác cho nên trở thành. Bây giờ này thầy nói tu đi, tu đó chứ không phải là nói muốn gì tầm bậy ngoài đời. Nhưng bây giờ mình không biết tu như thế nào, mình không biết niết bàn là cái gì, mình không biết cái thực là cái gì, nhưng mà mình vẫn cứ cố gắng tu để đạt được cái ý muốn của mình, là mình muốn thành Phật, muốn thành A La Hán, muốn đạt tới niết bàn. Nhưng mà hỏi niết bàn là cái gì cũng không biết, A La Hán làm sao cũng không biết. Mà cho dù có biết thì biết theo sách vở, có nghĩa là một số thông tin thôi, đọc ra một số thông tin thôi, chứ còn sự thật thì cũng không biết là cái gì. Thế nhưng mà vẫn cứ cố gắng để đạt được, thì như vậy tức là vô minh ái dục cái gì đó. Như vậy cho dù mình có cố gắng tu cách mấy thì vẫn là tập đế. Cố gắng tu cách mấy thì vẫn là tập đế, bởi vì nếu mà mình không biết là mình tu như vậy nó đi tới đâu, cái mà mình tới đó là mình cũng không biết, thì làm sao được. Nhưng bây giờ này, ngay tại đây mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà mình hoàn toàn sáng suốt biết rõ, mình bước tới một cái là mình biết là mình đang bước tới đụng đất là mình biết đụng đất, rõ ràng như vậy. À, đang nói mà thầy đang nói mà cái máy nó hơi xa đi chút cho nên hơi nhỏ thì đưa lên, thì nhờ là cái việc đó là biết đúng, cái sự điều chỉnh đó là điều chỉnh đúng, bởi vì điều chỉnh trên hiện trạng có thực, sai đúng nó nằm ngay nơi cái hiện trạng có thực này, thì tu chính là điều chỉnh cái hiện trạng có thực đó, chứ không phải là điều chỉnh một cái điều chỉnh cố gắng để mà đi theo một cái ước muốn của mình mà ước muốn đó không có thực. Không có thực thì không tưởng, phải không? Cho nên ấy, rất nhiều người tu nhưng mà có thể bị tẩu hỏa nhập ma là bởi vì sao? Mà cho dù không tẩu hỏa nhập ma thì vẫn có thể đạt được một cái kết quả nào đó, nhưng mà kết quả đó cũng chỉ là cái ước vọng của mình mà thôi, phải không? Cũng chỉ là ước vọng của mình mà thôi, chứ cái đó không phải là cái thực. Còn ngay trên cái thực này, chúng ta nhìn thấy ra mắt tai mũi lưỡi thân ý đâu đó đàng hoàng, tất cả mọi hành động của chúng ta mình thấy rõ đàng hoàng, thì là ngay trên đó là mình đã đúng, và ngay trên đó mình đã giác ngộ giải thoát. Tức là mình như ngày hôm qua thầy nói đó, nếu mình mà sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì mình sẽ không có cái khổ đế và tập đế. Thì ngay trên cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này đó đã là niết bàn rồi, đã là an lạc rồi. Cho nên niết bàn với an lạc không phải là đi tìm. Ông Krishnamurti ông có nói một câu mà coi như là cái câu nói nổi tiếng của ông đó. Ông nói là chân lý không có đường vào, chân lý là mệnh đất không có đường vào. Bởi làm gì có đường vào, nó ngay đây rồi mà đường vào đâu nữa. Nếu nó có đường vào tức là nó đi chỗ khác rồi, phải không? Bây giờ ngay tại đây thì nó là ngay tại đây rồi. Chứ nếu có đường vào tức là còn phải đi tới đâu đó, tức là còn muốn để tạo tác để trở thành, mà có muốn tạo tác trở thành tức là luân hồi sinh tử, phải không? Nếu có đường tức là có cái để mà trở thành. Trong khi đó toàn bộ chân lý là nằm ở đây, thấy ra được chính mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp này. Nếu mà nó rõ ràng minh bạch đâu đó thì nó sẽ lời lạc cho mọi người, phải không? Nếu mà nó rõ ràng đâu đó đó, mắt hành động nói năng suy nghĩ tất cả mọi cái đều rõ ràng đâu đó đó, thì nó không những là đem lại an lạc cho mình mà đem lại an lạc cho mọi người, ít nhất là cũng không có quậy người ta, phải không? Nếu mình đâu đó rõ ràng đàng hoàng thì ít nhất đừng nói lời lạc cho ai, mà ít ra là cũng không có làm phiền cho ai, tối thiểu cũng là không làm phiền cho ai, không đem lại đau khổ cho ai cả. Nhưng một cái người mà cái tâm mà đã bỏ cái bản ngã đi, mở rộng một cái tầm nhìn rộng lớn như vậy, thì người đó chỉ là cái người mà chỉ có đem lại lời lạc cho người khác thôi, chứ không còn nghĩ đến gì tới mình nữa cả, bởi vì có bản ngã đồng nghĩ. À, vì vậy cho nên hôm nay là thầy muốn trình bày cái diễn biến để đưa đến cái luân hồi sinh tử là gì, phát xuất từ cái gì. Thì ở đây mình có thể nói là mình có một cái điểm nhấn mạnh, đó chính là vô minh ái dục hay là cái tham sân si. Chính cái nguyên nhân đó đấy, cái bản ngã đó, cái bản ngã với vô minh ái dục đó, bản ngã đó, cái vô minh ái dục đó đó, nó tạo hình thành một cái gọi là cái bản ngã, cái ta. Và cái ta đó là muốn tạo tác, muốn làm cái này, muốn làm cái kia, muốn gây ra đủ thứ chuyện, muốn trở thành cái này cái nọ. Nhưng mà tất cả những trở thành đó chính là luân hồi sinh tử, bởi vì đang tạo tác để trở thành. Sở dĩ mà thầy nhấn mình cái điều này đó, để thầy muốn rằng là chúng ta sẽ tìm ra cái con đường giác ngộ khác, tìm ra con đường giác ngộ trở lại với chính mình, Ehipasiko mà, hãy trở lại mà thấy. Và Sanditiko ngay tại đây, Akaliko không qua thời gian nào cả, thì chỉ có trở về mới là ngay tại đây luôn chứ. Cho nên đâu có đường đi, nếu có thì có đường về thì có chứ còn là không có đường đi đến Niết Bàn. Mà chỉ nếu có đó, dạ sẽ có đó, thì có đường về. Tại sao về? Thực ra không có về, về là tại vì mình vòng tâm mình nó chạy rong đâu ra ngoài đó, cho nên phải về thôi. Nhưng mà về thì về ngay nơi cái thực tại này, chứ không phải là về cũng phải tìm đâu hết. nó đã sẵn có rồi, cho nên mình không cần phải tìm đâu cả. Thì nó đến để còn nửa tiếng nữa thì để chúng ta thảo luận. Thường thường khi mà thầy giảng tới cái bài này đó là thấy hơi căng thẳng. Ngày hôm qua là thấy mọi người đều rất là vui vẻ nhưng mà hôm nay là thấy hơi căng thẳng chút, là mà bởi vì cái này là rất khó hiểu. Các vị mà nếu đem cái cuốn Thập Nhị Nhân Duyên nào đó ra mà đọc là không có hiểu gì hết đâu. Đó, nhưng mà chỉ có ai chỉ cho mình trên cái thực, trên cái thực á, tức là cái diễn biến thực của nó ra như thế nào á, thì may ra mình mới thấy được thôi. Thì hôm nay là thầy lại cố gắng nói cái diễn biến đó, nhưng mà có lẽ là vẫn còn nhiều người vẫn mờ mờ, vậy thì cứ hỏi nó ra cho nó rõ ràng.
Hỏi trong cái đề tài hôm nay cái thôi.
Con hỏi là thế thì Đức Phật trước khi mà ngài Phật thì ngài cũng cũng đi tìm, mà ngài có biết là mình sẽ thành cái gì đâu, thế thì như thế có phải vô minh thấy dục không?
Đành phải vậy thôi. Nếu như không có ai khai ngộ cho mình đành phải đi tìm, và mình phải trả giá cái đi tìm đó bằng những cái nỗi khổ đau của cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau đó đó. Thì cái giá luân hồi sinh tử phiền não khổ đau đó đó dạy cho mình bài học để mình không còn đi tìm nữa. Thì chính Đức Phật là cái người thấy là chúng sanh sao mà vẫn cứ đau khổ, mà ngay ngài là một thái tử mà được là vua cha là trao cho cái ngôi vua rồi. Chính cái khi mà đã trao lên trong ngôi vua rồi thì lúc đó Bồ Tát mới là thấy có hai sự ràng buộc phát sinh cùng một lần. Sự ràng buộc đó là sự ràng buộc của đứa con mới sinh ra, cho nên ngài mới đặt cho cái đứa con là Rahula, tức là sợi dây ràng buộc. Cái thứ hai là vua cha trao lại cái ngôi vua là một ràng buộc nữa. Mà trong khi đó nếu là mình là một người mình là người bình thường thôi thì đó là hạnh phúc tột đỉnh rồi, được lên làm vua, người vợ mà là một cái người mà được tuyển chọn trong cả nước để làm một người vợ rất là hiền thục, rồi được người vợ là đang sinh ra được một đứa con trai, thì nếu là mình là người bình thường thì đó là một hạnh phúc tuyệt vời rồi. Nhưng mà Đức Phật là thấy đó là ràng buộc, cũng mờ là thấy ra rồi cái này nó có vẻ cái ràng buộc làm cho mình mất cái giác ngộ giải thoát gì đó đại khái vậy. Cho nên ngài mới là chính ngay trong cái lúc mà vừa đẻ ra được cái đó thì là Bồ Tát là vào nhìn lần cuối xong rồi là nói Sa Đạt là thế, là lấy cái con ngựa ra để mà đi vô rừng xuất gia. Thực ra khi ngài đi vô rừng xuất gia thì ngài cũng chẳng biết là mình làm cái gì, không biết mình làm cái gì. Rồi thì bắt đầu gặp những đạo sĩ này đạo sĩ kia, rồi học học đạo này học đạo kia, có thần thông, có thiền định, có đủ thứ, đạt đến cái tột đỉnh của thiền định. Nhưng mà ngài vẫn thấy là cũng không phải, bởi vì nó vẫn còn là một cái lăng xăng đi tìm cái gì đó. Thôi trở về là không còn đi tìm cái gì nữa cả, trở về sống khổ hạnh. Tại vì lúc đó mà ngài vẫn còn nghĩ rằng là tại vì mình còn hưởng thụ cuộc đời cho nên nó vẫn không còn đau khổ, cho nên bây giờ mình sống khổ hạnh. Nhưng mà khi ngài sống khổ hạnh cho đến khi mà giá bọc xương thì ngài cũng vẫn thấy rằng là nó cũng đi tới đâu cả. Cuối cùng thì ngài nhớ lại là hồi xưa khi ngài 4 tuổi đó, đi theo vua cha đi ra ngoài cái chỗ mà làm cái lễ hạ điền á, thì với một cái tâm của một đứa con trẻ nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra, thấy rõ tất cả mọi chuyện xảy ra, nhưng mà lúc đó chưa hề có một phản ứng gì cả, chưa hề có một phản ứng gì cả, tức là không có muốn trở thành gì cả, không có muốn thay đổi gì cả, không khuyên muốn gì cả, là với một cái tâm như vậy. Thì ngài nhớ lại như vậy thì ngài nói ủa thì mình đi tìm đâu làm gì cho mệt, tại sao mình không trở lại cái tâm lúc mà còn 4 tuổi đó, cái tâm mà tâm lúc còn nhỏ đó, tức là cái tâm mà phản ánh như một tấm gương, như một tấm gương sáng để thấy tất cả vạn pháp, mà mình vẫn không hề có một cái phản ứng để mà thế thế là ghét, thế là phải thấy cái đổi cái này hay thay đổi thế kia, thì cái tấm gương đó mới là phản ánh trung thực tất cả các pháp. Thì lúc đó ngài mới phát hiện ra một cái loại thiền gọi là thiền Vipassana, tức là chỉ cần thấy như thực, chỉ cần phản ánh mọi chuyện trong ngoài hoàn toàn như thực. Trong ngoài đây là như thầy đã nói rồi đó, tức là mắt tiếp xúc với sắc, tức là trong ngoài, trong thế, trong cái sự tương giao trong ngoài đó không cần phản ứng, mà là phản ánh trung thực hay là thấy biết trung thực, chỉ cần như vậy thôi. Thì chính ngay đêm đó đó, với cái tâm đó ngài đã đắc đạo quả. Thế thì ở đây đó, ngài đi tìm, cuối cùng ngài cái cuối cùng ngài thấy đó là chính là trở về. Vì vậy cho nên toàn bộ cái giáo pháp mà Đức Phật ngài dạy ra đó, tức là sau khi ngài giác ngộ rồi đó, mà ngài dạy ra đó, thì ngài dạy cho mình trở về với chính mình, chứ không phải là một cái tuyên bố của Đức Phật hết sức là hết sức quan trọng là Atta hi atta no natho ko hi natho prosya. Chính cái thân tâm này này là nơi nương nhờ, cái nơi nương nhờ tối thượng, chứ không phải là nương nhờ bất kỳ một cái gì ở bên ngoài. Ko hi natho prosya, tức là cái không có cái gì mà mình có là nơi nương nhờ cả. Ngày mai thầy sẽ giải thích một cái mà các Phật tử ai cũng biết hết rồi, đó là tam quy. Mặc dù ai cũng quy y, có người quy y mấy chục năm rồi, nhưng mà không ai biết tam quy là cái gì cả, không biết mình tam quy là làm sao cả. Nhưng mà tam quy là một động tác cực kỳ quan trọng. Cái tam quy đó chính là cái câu nói mà cái câu đó là giống như câu nói ở trong thiền tông là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là trở lại với chính mình, thấy ra cái thực tánh ở nơi chính mình mà thành Phật. Cái con đường dẫn duy nhất để đi đến cái chỗ mà giác ngộ giải thoát chính là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này, chứ không phải đâu xa hết trơn á. Không phải là đi chạy ra ngoài, chạy ra ngoài gọi là hướng ngoài cầu huyền, tức là đi tìm cái huyền. Huyền là bởi vì sao? Huyền là bởi vì nó không thực, nó là ảo, nó là ảo, thì hướng ra ngoài để tìm cái ảo, trong khi cái thực là hiện là ở đây, và tất cả mọi phát sinh phiền não khổ đau gì là ở tài chính đấy, mắt tai mũi lưỡi thân ý khi tiếp xúc với sân sân hương vị xúc pháp mà thôi, chứ không phải là cái gì khác. Vì vậy cho nên chân lý không có đường vào, bởi vì nó chỉ cần buông ra là nó ngay tại chỗ rồi, chứ không cần đi đâu hết. Vì vậy cho nên nó không có đường vào. Và Đức Phật thì ngài nói là Ehipasiko, trở lại mà thấy, chứ không phải là đi tìm đâu xa. Tất cả mọi cái đi tìm đâu xa đều phát xuất từ vô minh, rồi sinh ra ái dục, muốn rồi trở thành chính là luân hồi sinh tử. Ai hỏi lại cho thật rõ đi, hỏi cho thật rõ, hỏi thêm cho thật rõ. À, có anh đâu tránh, anh đâu tránh. Thực ra trong này đó quan trọng vẫn là không thấy biết, tức là phải nhận ra cái điều này hết sức quan trọng, là thấy biết như thực, tức là thoát khỏi vô minh là cái đầu tiên. Có thể mình làm sai, có thể mình làm sai, nhưng nếu cái sai đó nó giúp cho mình thấy đúng thì không quan trọng ở chỗ làm sai hay làm đúng, mà quan trọng ở chỗ thấy đúng. Bởi vì cho nên trong bát chánh đạo đó là thấy đúng, thấy biết đúng là chánh kiến. Thấy biết đúng tức là không còn vô minh, thấy biết đúng là chánh kiến. Có chánh kiến mới có chánh tư duy, có chánh tư duy mới có chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh nghiệp tức là mình làm cái việc đó là làm tốt hay là xấu, thiện hay ác, đó là lúc đó là hành động rồi, tức là chánh nghiệp rồi, là nghiệp rồi. Nhưng mà muốn có chánh nghiệp á, thì phải có chánh kiến. Vì vậy cho nên á, đừng vội là nói cái này tốt cái này xấu, rồi đừng phải bắt là mình phải làm cái này không làm cái kia, mà quan trọng là phải thấy ra thật rõ là cái này nếu mà nó sai là nó sai như thế nào, mà nếu nó đúng là nó đúng như thế nào. Chẳng phải là nghe ai nói đúng rồi bây giờ mình phải làm theo là hai khác á. Nếu mà thực sự tự mình biết á, là tự động nó điều chỉnh, tự động điều chỉnh. lúc đó mình cũng còn phân vân tốt hay là xấu, thiện hay ác.